Ai là ngục tử? Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, cách đây ít năm, khi tôi còn làm là giám đốc trung tâm mục vụ Sài Gòn, có một cha ở trong trung tâm nhận được thư mời của một cơ quan nước ngoài đi dự hội nghị. Mà thời đó đó thì là phải đem cái thư ra dịch và có công chứng đàng hoàng. Thế thì người ta mới dịch là ông cha này làm việc ở trung tâm chăn nuôi. Cả nhà đọc mà không biết là cái trung tâm chăn nuôi này nó nuôi cái gì. Hóa ra là người ta dịch cái từ Pastoral Center, chúng ta gọi là trung tâm mục vụ, nhưng mà người ta dịch là chăn nuôi. Mục vụ là từ nhà đạo mình biết thôi, chứ còn người ngoài người ta biết mục vụ là cái gì. Người ta dịch là chăn nuôi thì kể là cũng sát đấy chứ. Cũng sát đó là bởi vì pastor được dịch là người chăn chiên. Các cha coi sóc, các giáo xứ vẫn được gọi là pastor đấy. Người chăn chiên là mục tử. Và chính anh chị em giáo dân thỉnh thoảng vẫn nói một cách hồn nhiên: con là con chiên của cha này, con là con chiên của cha kia, đúng không? Cho nên anh chị em gọi các linh mục, nhất là các linh mục coi xứ, là mục tử, là người chăn chiên. Đúng rồi. Thế nhưng mà chúng ta phải nói với nhau cho nó rõ ràng thế này: chỉ có một mình Chúa Giêsu Kitô là mục tử. Chỉ có một mình Chúa Giêsu Kitô có thể tuyên bố rằng tôi là mục tử nhân lành. Khi Chúa Giêsu trao cho Thánh Phêrô trách nhiệm làm nền móng để trên đó Ngài xây hội thánh, thì Chúa nói với Phêrô làm sao? Phêrô, con là đá, và trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Chúa không hề nói là trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của anh, mà là xây hội thánh của Thầy. Cho nên hội thánh là của Chúa chứ không phải là của Phêrô. Và sau khi sống lại từ cõi chết, theo tin mừng của Thánh Gioan, khi Chúa Kitô phục sinh, trao cho Thánh Phêrô trách nhiệm chăn dắt đoàn chiến, thì Ngài nói với Phêrô làm sao? Cả ba lần chứ không chỉ một lần, Chúa nói với Phêrô: hãy chăn dắt chiên của Thầy. Chiên của Thầy chứ không phải là chiên của anh. Cho nên chính Chúa Giêsu Kitô mới là mục tử. Còn tất cả chúng ta đây, anh chị em giáo dân, các tu sĩ, các chủng sinh, các linh mục, giám mục, tất cả chúng ta là chiên của Chúa. Chỉ có điều là qua bí tích truyền chức thánh, Thiên Chúa kêu gọi và tuyển chọn một số người để cho họ được chia sẻ, được tham dự vào cái chức năng mục tử của Chúa. Đó là các linh mục, là các giám mục. Được chia sẻ thôi. Chúng ta nói với nhau điều đó để cách riêng anh em linh mục, giám mục chúng ta nhớ rằng mình không có quyền biến đoàn chiên thành sở hữu riêng của mình. Và bắt buộc đoàn chiên phải làm những gì theo sở thích riêng của mình. Nhưng mà mình được sai đến là để phục vụ đoàn chiên như ý Chúa muốn. Linh mục trước hết là chiên của Chúa đã, sau đó mới được chia sẻ cái chức năng mục tử của Chúa. Các giám mục ở châu Á này, họ dùng hai từ rất đơn giản để diễn tả vị trí và vai trò của các linh mục trong hội thánh, trong cộng đoàn. Linh mục trước hết là một người đứng trong cộng đoàn, standing in the community. Đứng trong chứ không phải là đứng ngoài, và lại càng không phải là đứng trên. Và đồng thời linh mục đứng trước cộng đoàn, in front of the community. Đứng trước cộng đoàn để giảng dạy, để tế lễ, để hướng dẫn cộng đoàn. Phải ở trong cộng đoàn, rồi sau đó thi hành cái chức năng đứng trước cộng đoàn, hướng dẫn cộng đoàn. Chủng sinh chúng con cũng vậy. Phải nhớ cái điều đó để thấy là mình đi tu không phải là để tìm một lợi lộc hoặc một địa vị xã hội nào đó như một số người người ta lầm tưởng. Cha biết là nhiều người trong chúng con đã có nghề nghiệp vững chắc trong xã hội, một tương lai tốt lành. Nhưng mà nghe tiếng Chúa gọi, chúng con từ bỏ tất cả, đáp lại tiếng Chúa kêu gọi rất là đáng quý. Nhưng mà vẫn cứ phải nhắc nhớ cái điều đó để thấy được rằng mình đi tu làm linh mục để làm cái gì? Không phải để tìm một cái gì cho bản thân mình, mà để lấy lòng hạnh phúc được chia sẻ chức năng mục tử của Chúa Giêsu Kitô. Muốn được như vậy, các bài kinh thánh trong thánh lễ Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh đưa ra một số chỉ dẫn rất cụ thể. Thứ nhất đó, là phải biết Chúa Kitô. Các bài tin mừng của Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh luôn luôn được trích từ tin mừng Gioan chương 10. Mỗi năm một đoạn khác nhau nhưng đều nằm ở trong chương 10 của tin mừng Gioan. Và nhìn tổng thể của chương 10 đó thì điều căn bản mà Chúa Giêsu công bố: tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, cũng như tôi biết Chúa Cha và Chúa Cha biết tôi. Tôi và Chúa Cha là một. Chúa Giêsu biết Chúa Cha. Còn chúng ta, các linh mục, phải biết Chúa Kitô. Biết ở đây này, trong Kinh Thánh không phải là một phạm trù tri thức, mà nó muốn diễn tả một tương quan gắn bó, thân thiết. Đến nỗi người ta dùng cái động từ biết này để nói đến quan hệ vợ chồng. Giống như Đức Mẹ, khi nghe sứ thần Gabriel truyền tin, thì Đức Mẹ trả lời: làm sao mà chuyện đó xảy ra được, bởi vì tôi không biết đến người nam. Không biết đến người nam cũng không phải là từ bé lớn là Đức Mẹ chưa nhìn thấy đàn ông bao giờ. Sau này chúng ta dịch là tôi không biết đến chuyện vợ chồng. Cho nên biết Chúa Kitô là đi vào một quan hệ thân thiết với người để mang trong lòng mình những tâm tư của Chúa. Cách đây đúng một tuần, khi kết thúc hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam họp ở Thái Bình, thì các giám mục đi ra Lạng Sơn. Bởi vì anh chị em biết đó, Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri ở Đà Nẵng bây giờ làm giám mục Lạng Sơn. Thế thì trong thánh lễ ở nhà thờ chính tòa Lạng Sơn, vào cuối lễ khi được mời phát biểu, thì Đức Tổng Giám mục đại diện tòa thánh, Ngài đã nói đại khái thế này: các sách tin mừng kể lại cho chúng ta là Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ vụ ở miền biển Genezareth, Galilee. Rồi sau đó thì Chúa lên núi. Chúa lên núi để cầu nguyện. Chúa lên núi giảng dạy, cái bài giảng trên núi rất nổi tiếng. Chúa lên núi chọn các tông đồ. Rồi Ngài mới nói với Đức Cha Giuse. Đức Cha cũng vậy. Đức Cha bắt đầu sứ vụ giám mục ở miền biển Đà Nẵng. Và bây giờ Đức Cha lên núi Lạng Sơn, lên núi để cầu nguyện, rồi để giảng dạy, để phục vụ dân Chúa. Đức Tổng đại diện tòa thánh, tôi vẫn khen Ngài ở cái chỗ là Ngài rất giỏi trong việc vận dụng cái ngôn ngữ hình ảnh. Những hình ảnh tự nhiên, những hình ảnh sống động nhưng mà rất là sâu sắc. Và qua cái hình ảnh đó, Ngài cho chúng ta thấy cái tầm quan trọng của việc biết Chúa Kitô, của đời sống cầu nguyện, nếu mình muốn làm một mục tử như lòng Chúa mong ước. Cùng với việc biết Chúa Kitô đó, thì đòi hỏi thứ hai là phải biết đoàn chiên của Chúa. Tôi biết chiên tôi và chiên tôi biết tôi. Và như chúng ta mới nói với nhau đó, cái động từ biết ở đây nó diễn tả một tương quan thân thiết. Và chính vì thế mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô mới nói với các giám mục linh mục đó là mục tử là phải ngửi được mùi chiên. Làm sao mà ngửi được mùi chiên nếu mà xa cách quá? Làm sao mà ngửi được mùi chiên nếu mà không đồng hành với người ta? Làm sao mà ngửi được mùi chiên nếu mà không biết được cuộc sống thật của người ta? Tôi mạo muội kể cho anh chị em nghe là trước khi làm giám mục đó, tôi cũng là thành viên ở trong ban giáo sư của Đại chủng viện Thánh Giuse, phụ trách cái môn giảng thuyết. Và một trong những điều mà tôi nói với các thầy, nói đi nói lại, là cái khó của chúng ta khi giảng lời Chúa là cái gì? Là mình vừa phải lắng nghe lời của Chúa mà lại phải lắng nghe lời của đời. Nếu mà mình lắng nghe lời Chúa theo cái nghĩa là mình giải thích Kinh Thánh, mình làm công tác chú giải thì cũng tốt thôi, nhưng mà chưa đủ. Còn phải lắng nghe lời của cuộc đời. Phải biết đến cái cuộc sống thực của người ta. Và cái khó của người giảng là làm sao tạo được cái sự nối kết giữa lời Chúa và cuộc sống của con người, để lời Chúa thực sự là ánh sáng soi chiếu và hướng dẫn đường đời của con người. Thì khó nhất nó nằm ở chỗ đấy. Tôi nhắc lại cái chuyện đó để chỉ muốn nói rằng cùng với việc biết Chúa Kitô là phải biết đoàn chiên của Chúa. Và đòi hỏi kế tiếp là phải dám chấp nhận những thử thách. Bài đọc thứ nhất hôm nay kể chuyện Thánh Phaolô và Barnaba đi giảng ở Antiochia. Lúc đầu thì người Do Thái người ta cũng đón nhận. Nhưng mà khi người ta thấy dân ngoại kéo đến nghe giảng đông quá sức thì người ta bắt đầu bực bội, rồi khó chịu, rồi họ phản đối, rồi hơn nữa họ xúi giục nhiều người phản đối và đòi trục xuất Thánh Phaolô và Barnaba. Đời sống của các mục tử cũng vậy đấy. Cũng có lúc này lúc khác phải đối diện với những khó khăn thử thách. Mà nó không chỉ đến từ bên ngoài, đến từ những cái thế lực ở bên ngoài, mà nhiều khi nó đến từ bên trong, bên trong nội bộ. Anh chị em cứ nhìn vào Đức Giáo Hoàng Phanxicô hiện nay coi. Ngài là vị giáo hoàng hầu như được cả thế giới ca tụng. Đời sống đơn sơ giản dị, gần gũi với người nghèo. Ngài rao giảng tin mừng bằng những từ ngữ rất đơn sơ, dễ chạm vào lòng người. Thế nhưng mà đang khi đó vẫn có những cá nhân, có cả những nhóm, cả những tổ chức chống đối Đức Giáo Hoàng kịch liệt bằng nhiều cách khác nhau. Cho nên phải dám chấp nhận những thử thách khó khăn trong đời mục tử. Và cuối cùng là cũng phải dám chấp nhận những hy sinh, điều không thể tránh được. Bài đọc thứ hai hôm nay trích từ sách Khải Huyền, nói đến một thị kiến, một đoàn người đông đảo mặc áo trắng. Và tác giả nói thêm, họ đã giặt trắng áo của mình trong máu con chiến. Anh chị em về lấy cái áo trắng xong là giặt ở trong máu xem nó ra màu trắng hay là màu gì. Đấy mà tác giả sách Khải Huyền diễn tả như vậy đó. Giặt trắng áo mình trong máu con chiến. Một cái hình ảnh sống động để diễn tả về những người được cứu độ phải đi qua, phải tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Các mục tử trong hội thánh cũng vậy thôi. Phải dám chấp nhận những hy sinh. Có những hy sinh mà người ta nhìn thấy bên ngoài. Hy sinh thời giờ, hy sinh sức khỏe cho công việc, cho bổn phận. Nhưng mà có biết bao nhiêu những hy sinh âm thầm không ai thấy. Sự khổ chế, sự từ bỏ mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút để có thể trung thành với ơn gọi và với sứ vụ của mình. Phải dám chấp nhận những hy sinh đó thì mới có thể chu toàn chức năng mục tử cao quý Chúa Giêsu trao phó cho chúng ta. Kính thưa anh chị em, tôi đã thưa với anh chị em từ đầu, tôi xin phép anh chị em để chia sẻ một vài tâm tình về đời sống của các linh mục tu sĩ. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi. Cầu nguyện cho chúng tôi được trở thành những con chiên tốt lành và đích thực của mục tử Giêsu Kitô, để nhờ đó chúng tôi cũng có thể là những mục tử tốt lành như lòng Chúa mong ước và như anh chị em mong đợi. Amen.